trình bữa nay thì như mọi việc thì ta sẽ tìm một lọc phúc. Sau đó thì các bạn đạo sẽ sinh hoạt với thầy tới 12 giờ đúng. Thì xin mời thầy và các bạn đạo cùng tâm trưa ở đây. Thì mời thầy lên nghỉ chút tới khi nào cần bây giờ đi xem hát chủ đề 3 vào lúc 2 giờ.
Hai giờ chiều á, sáng sớm á. Để CD đi. Còn nhà quê quá hả? Thiền chung cho nó khỏe đi. Rồi nói gì nói.
Có cái mưa cho nó không hát
vậy. Ừ. Chưa không? Mở chưa? Chưa mở hả?
Thiền cho nó khỏe thì nghỉ phút sớm.
Chưa, thầy đâu có nói đâu. Chưa nói rồi.
Dũng mày có thuốc ngủ cho thằng Thanh nó uống để nó ngủ, thần kinh nó vấn loạn á. Sao nó viên thuốc ngủ cho nó uống cho cái thần kinh nó ổn định không?
Chia.
Hôm kia. Ở đây á. 7 giờ mới đi mà.
7 giờ mới đi, 8 tiếng 8 đến. Chứ thầy nghỉ sớm thì lên lầu thì nghỉ sớm. Từ 2 giờ đi nữa.
Đi coi hát hả? Sung sướng và ăn đi coi hát đi chơi không hả?
Ba hát thầy. Có liệu ba thầy. Tại tử vô duy của mình thầy.
Đâu có vô duy. Nhà từ thiện.
Nhà từ thiện dạ.
Thưa thầy, thưa các bạn khán giả, bữa nay có sự tụ họp của bạn đạo bên Mỹ, Boston, Washington DC, Maryland, Toronto và có hai bác ở bên Pháp, các bạn đạo Korea. Mặc dù bữa nay không có tổ chức gì hết và cũng là cũng có sự điều kiện của thầy thì đến với chúng con thì
tại hội hội tụ chúng ta không có sắp đặt như người đời lo chuyện này chuyện nọ, lo sửa mình thôi. Có tâm tu hướng thượng thì có ngày hội tụ. Chúng ta không có làm chánh trị, không có buôn bán, không có làm gì, lo tu vô vi hướng về thanh nhẹ để giải tỏa những sự phiền muộn trong nội thức. Rồi mọi người đều cố gắng tu rồi chúng ta có duyên hội tụ. Rồi gom gọn kẻ xa người gần tới là hội tụ. Hội tụ rồi nó thành cái hội. Hội là chung hợp với nhau trên chu trình tiến hóa. Càng hợp với nhau càng hiểu rõ mình hơn. Nhìn người hiểu ta, ta còn động hay là ta còn tỉnh. Đạt được tỉnh, kẻ đạt được tỉnh giúp người động. Rồi nương tựa với nhau dẫn dắt trong chu trình tiến hóa. Cái kỳ thật mọi người không biết lúc nào sanh ra và lúc nào chết đi, cũng không biết. Sanh ra lúc nào cũng không hay, cha mẹ nói lại. Từ nhỏ tới lớn, lăn la đến mấy mươi tuổi, rốt cuộc cũng chưa biết mình từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Bây giờ chúng ta cố gắng thanh tịnh để hiểu rõ ta từ đâu đến. Nguồn gốc ta đâu? Thì chúng ta phải đi cái hướng đại bi mới thấy cái từ bi của chúng ta. Càng tu càng thấy rõ chúng ta có thâm từ bi. có khả năng hướng về từ bi để giải tỏa những sự phiền muộn trong trí óc của chúng ta. Chở đời đua nhau, tranh đua, đến nỗi giết chặt, lợi dụng lẫn nhau, rốt cuộc không làm được việc gì. Hội tụ một số người cho đông để dùng cái thế lực để áp chế đối phương, mà rốt cuộc cái người chủ trương đó rốt cuộc cũng phải chết. Chết không kịp trốn. Thế gian này có nhiều người đã ngộ cảnh đó, xong nó bỏ xác rồi ra đi, không biết mình làm cái gì mà đến cái chỗ này. Chỗ này là chỗ tù tội, mà chính ta không muốn chúng ta phải đến đó. Vì chỉ có cái ý đồ độc ác, cho nên tạo ra cái nhân nào quả nấy nó vậy. Những người nào có cái ý đồ độc ác, mưu đồ những này những nọ là rốt cuộc cũng phải tiêu tan, cũng phải ngộ cái khổ cảnh đó mới có cơ hội thức tâm. Đó là luật trời, cái luật nhân quả của trời Phật đã sắp đặt rõ ràng như vậy. Chính ông Phật đã khai thác lấy ông để tìm rõ cái luật nhân quả mà truyền thuyết cho thế gian thấy rõ cái luật nhân quả. Thiếu thực hành thì không thấy, mà chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy. Hôm nay chúng ta thanh tịnh, vui vẻ, tại sao bây giờ chúng ta lo? Lo cái chuyện gì? Lo cái chuyện của chính mình không? Không phải chuyện của ai đâu. Chuyện con cháu, chuyện bà con, chuyện anh em, chuyện lung tung của thiên hạ không, có chuyện mình không lo. Cho nên người tu nó hay ở chỗ đó, gom gọn tự lo, tự thức, trở về với thanh tịnh, cứu độ mình mới qua độ quần sanh được, giúp đỡ người khác. Nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta giúp được ai? Bày mưu đốt sử nhưng mà rốt cuộc chúng ta không làm được việc gì hết. Bày đủ chuyện, chánh trị đủ chuyện hết mà rốt cuộc có làm được cái gì đâu. Có ông nào đi tới đích đâu. Lăn la rốt cuộc rồi chết, không có lối thoát. Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bao nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi, nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào, không thế sao, không sao mà quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy đậm thêm. Mà chuyện ở đâu chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ đó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy rõ rõ đấy nè, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mình nó lôi cuốn chúng ta, cái chuyện hồi xưa chứ không phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta nhìn nhận cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành có quả tốt, mà nhân xấu thì có quả xấu. Cái nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quá từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi cháu cần ông Phật, chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng. Nhưng đừng nói bật nữa, vô nhà thương là bệnh, bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy cho vô nhà thương. Ô, rất tiếc ông bị căng xe rồi. Là thôi, đi. Cái đó là biết trước lúc mình chết. Dằn dập tâm thức đủ chuyện hết. Không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình. Mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm cái nhân không có tốt. Mình gieo nhân không tốt thì gặp hai kết quả sau ngày hôm nay. Chúng ta người tu về vô vi hướng về thanh tịnh thấy rõ cái luật nhân quả. tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng, mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng thư tăng. Chính bản thân tôi ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền, mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe, sáng suốt, minh mẫn. Thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được? Tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng xu. Có cái tâm tu thôi. Có cái tâm thương mình là tu. Cho nên là chánh gốc. Thương mình là tu. Còn người nào bỏ tu đó, người đó ghét họ, chắc chắn là tánh tình thay đổi, hướng ngoại thị phi, chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ mua không ai mua, bán không ai mua, mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, với cái nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Xưng hùng xưng bá rốt cuộc rồi chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được. Còn cái này chúng ta mỗi đêm mỗi tu, mỗi lo cho phần hồn. Nay các bạn cấy một chút, mai các bạn cấy một chút, rốt cuộc rồi cái mảnh đất nó sẽ thành một đất lành và tốt. Bạn tu đêm đêm tu lực, gieo trồng một cái phúc điền trong nội tâm, sau này mình có thoát ra cũng có chỗ dừng chân để tiến tới, tiếp tục trong hành trình sửa tâm và tiến hóa. Mọi người chúng ta ở trong cái nghịch cảnh của gia can là để cho gì? Để chúng ta sửa tâm mà thôi. Tâm chúng ta không tốt, ác độc, mới gặp nhiều sự gây cấn của gia can. Nhìn lại tâm mình không có tốt, mình ráng sửa, trở về quân bình, sáng suốt, tâm từ bi, thì mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh. Đừng tưởng ta làm mà quan trách người khác, càng trách càng sai, cũng như lún bùn, càng ngày càng đau khổ. Rớt xuống vũng bùn mà càng cửa quậy thì càng lún sâu. Cho nên nhiều người đi xấu, nói xấu người khác, thị phi chuyện người khác, càng ngày nó càng thị phi. Càng ngày nói chuyện người ta không, mà chuyện đó nó không lo, thì nó lo tạo cho cái gia can không có ổn. Những người xung quanh đều bất phục nó, tại vì nó tạo cho nó không được tốt. Chúng ta người tu thanh tịnh chỉ biết tội nghiệp, không biết làm sao, vì đường chúng ta đang đi trở về sự giải tỏa và hướng về con đường thanh nhẹ tiến thân. Còn đối phương những người đi sai là nó chỉ giấy động thêm thôi. Càng ngày phong phú trong sự giấy động, thị phi, ác ý, mà tưởng mình thiện lành. Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền không được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi, để hướng về đó giải tỏa sự ô trục trong nội tâm, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không dứt khoát được. Vì sự tham dục mà nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục, có vợ có chồng rồi để ra một cục tham dục nữa đó, rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên, trở về thanh tịnh mà tiến hóa. Đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng cho một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước đã thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thức hành trước khi được thì kết quả nó sẽ đến. Nhiều người gặp nghịch cảnh đau khổ, tu luyện ngày đêm, không nghĩ tới chuyện đời, ngày thiền 5-6 tiếng, tự nhiên nó có mở huệ, khai thông trí tuệ, bàn bạc với tất cả mọi người, vui hòa với tất cả mọi người. Nhờ gì? Nhờ nó quán thông nó thấy rõ sự sai lầm của nó, tự sửa thì lên nắp nữa là nó tiến. Thì mình cũng phải vậy. Có những cái gương lành đó chúng ta bắt chước học hành. Có ông Phật nào sướng đâu? Lý lịch ông Phật nào cũng khổ, không có ông Phật nào sướng hết. Mang xác làm người đều là khổ, không có một người nào sướng. Sống được 80-90 tuổi cũng là khổ thôi. Tâm chưa thức cũng là khổ. Tâm thức rồi chỉ biết vui, chỉ biết là chúng ta nhập cuộc trong đại học càn khôn vũ trụ này. Cái xác này nó liên hệ với càn khôn vũ trụ, có ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, mà chúng ta chưa hiểu, chưa thấy đó thôi. Thanh tịnh là chúng ta sẽ thấy. Khi thấy rồi, các bạn ấy thấy các bạn đang ngồi trong lớp học của ông trời. Thượng đế đang dạy chúng ta từ mọi khía cạnh một, nhiều chuyện ly kỳ. Cái thể xác của các bạn là ly kỳ, đầy đủ không thiếu một cái gì hết. Chúng ta thanh tịnh thức giác, đọc biết bao nhiêu công chuyện của chính mình trong, từ thể xác cho tới khối óc, tràn đầy sự hòa hợp ở bên trên, mà chúng ta đành quên cái căn bản sống còn bất diệt của trời Phật. Ông Phật nào ngu đâu? Ông khôn lắm, ông mới ngồi ông học cái ngu của thế gian mà ông để ông đạt cái đạo. Ngồi nhắm mắt là ông ngu, chết bỏ ông ngu thôi, học cái ngu thôi. Nhưng mà rốt cuộc người ta phải quỳ lại cái ông không nói chuyện, cái ông lẻo lẻo thị phi cãi lộn, đâu có ai quỳ lại đâu. Cái ông đi nói xấu người ta đâu có ai phục đâu. Người ta phục cái người thanh tịnh mà thôi. Cho người tu thanh tịnh, người ta không muốn nói chuyện thị phi, và không muốn nghe lời thị phi, không có nghe lời nói xấu của người khác. Khi người nói xấu người khác ô trượt làm giấy bận tâm thân của họ, không có nhận. Đó là tà thuyết, không phải chân thuyết. Chân thuyết là thanh tịnh. Tà thuyết mới nói xấu người khác. Cho nên chúng ta nhận định rõ ràng đường nào chánh, đường nào tà. Rốt chính ta thanh tịnh mới là chân chánh, phát triển về sáng suốt. Căn bản mọi người có, đừng có bỏ. Cho nên cơ hội cuối cùng trong kiếp làm người này mà không biết tu là uổng lắm. Cơ hội đầy đủ. Cho nên gần đây vô vi tham gia mọi khía cạnh, cứ đêm đêm lo thiền đây thì chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ gặp nhau ở nơi giấy động của trần gian, nhưng mà tâm ta vẫn tỉnh táo để so sánh thử cái pháp thiền hay là chuyện đời hay. Nếu chúng ta mọi người đều giữ pháp thiền thì chuyện đời không cách gì mà lôi cuốn chúng ta được. Chúng ta tham gia bất cứ hoàn cảnh nào nhưng không bị lôi cuốn ở ngoại cảnh, không bị mê loạn, thì mới chứng minh cái pháp này nó hay ở chỗ nào. Cương quyết hành triển nữa để đi tới đích. Tu mấy chục tuổi chưa tới đâu, mới biết được chút ráng hành nữa. Người ta từ trẻ tu tới già, người ta còn hiểu chưa bao nhiêu. Mình già tu nó hơi muộn, phải cố gắng tu nữa. Mình đã hoang phí một thời gian quá nhiều rồi, xài phí quá nhiều rồi, bây giờ mình phải tu nhiều hơn thì nó sẽ tốt. Cứ cương quyết như vậy, đêm đêm thực hành, không có lỗ, chỉ có lời. Vì chúng ta ngồi đó, ta thanh tịnh, và ta có cái pháp là ta lấy cái nguyên khí của trời đất. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, thì thanh khí điển khai thông cơ tạng của chúng ta, khối óc chúng ta sẽ minh mẫn. Thì cái pháp này nó tốt lắm, chỉ thiếu hành. Nhiều người thiếu hành rồi nói bậy nói bạ, chứ hành đúng là không có đâu. Không có nói chuyện gì đâu, yên ổn, tự nhiên thấy rõ mình hơn. Không có gì quý bằng thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Khi biết được sự sai lầm của chính mình là mình bắt đầu sáng rồi. Mình đem cái bóng tối trong nội tâm nó rời khỏi thể xác. Từ từ đó thanh lập nó sáng thêm. Thì lúc đó chúng ta làm pháp luân thường chuyển bằng ánh sáng đâu phải bằng hơi. Bây giờ chúng ta còn làm hơi, hít hơi vô để cho nó đầy bụng, đầy rúng lên bộ, lên ngực, lên bộ đầu. Nhưng mà sau này chúng ta dùng ý lực, dùng cái ý vừa tử một chút sáng toàn thân. Cái đó mới thấy cái công chúng ta đã đạt lần lần. Cho nên cứ làm pháp luân thường chuyển thét, thấy sáng nhẹ, cái ý lực, cái ý tưởng là nó chạy vô rồi, đâu phải còn hít đâu. Đó là ánh sáng, không phải là hơi thở. Khi mà các bạn đang ánh sáng thì cái tâm tư các bạn nó thay đổi hoàn toàn. Có thể nói tôi là con người mới, nhưng mà thật là con người cũ xa xưa của nó, là từ gốc gác đại bi mà ra, và nó trở về từ bi trước hết. Càng tu càng vui, càng hòa, càng quán thông, càng hiểu được cái tội trạng từ bao nhiêu kiếp của chính mình. Nhờ thanh tịnh mới phân tách nổi. Thiếu thanh tịnh không hiểu rõ tánh tình của chính mình cũng không hiểu. Nhiều người ôm xác làm người không biết tánh tình mình, chờ người ta phê bình. Những cái bà đó vẫn cứ nói chuyện người ta hoài, mà thị phi tầm bậy tầm bạ nói chuyện người ta hoài. Bà ngu mà tưởng bà khôn. Người đời nên nhìn những bà nó ngu, nhưng mà tôi tưởng bà là khôn. Không phải, là bà thiếu thanh tịnh. Bên trên đang nhìn xuống là thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu thanh tịnh là không có nói chuyện ai, nhưng mà làm rất nhiều việc. Một cái nhìn của họ là một cái giá trị nhiều lắm. Họ thanh tịnh, cái nhìn của họ rất cái giá trị. Không có nói chuyện, mặt họ đầy đủ linh khí, sáng suốt. Ý tưởng của họ là giá trị, từ trường của họ càng ngày càng sáng suốt. Đi tới đâu đem lại sự hòa bình cho mọi người, chứ không phải trọt chẹt nó đem lại hòa bình. Trọt chẹt là mất quân bình trong nội tâm, phun tà khí cho người khác, tạo ô trượt tâm thân cho đối phương, không có lợi lộc. Cho nên vô vi là thanh tịnh. Chuyện lớn làm thành nhỏ, chuyện nhỏ làm thành không, thì các bạn mới thấy sự sa sút của chính bạn. Từ hôm nay có duyên làm, tôi lại về đây được bàn bạc chút ít với các bạn về sự minh triết của chân tâm. Bây giờ chúng ta mọi người cố gắng hướng về thanh tịnh, rồi chúng ta thấy ta cũng có minh triết mà chưa chịu đi mà thôi. Bằng lòng đi, chúng ta sẽ toàn diện minh triết. Đó kêu là Phật. Chẳng phải đi đâu kiếm ông Phật chi cho khổ. Trong tâm mình có ông Phật mà không chịu truy lùng, không chịu thấy cái thanh tịnh đó, mà để trở về cái ngôi vị sáng suốt thanh nhẹ, tạo được hòa khí cho gia quan, gia ca, xã hội tốt lành. con người càng ngày càng minh mẫn. Không phải nếu tôi sợ cái này, sợ cái kia, tôi đủ lực lượng tôi mới quá độ. Điển tôi đầy đủ tôi quá độ. Không cần phải sợ. Nếu có người tu vô vi không sợ cái hoàn cảnh nào hết, có điển là giải được. Cứ sáng tu cho có điển, trung tiên bộ đầu, các bạn sáng rồi, bất cứ trường hợp gì cũng giải, cũng giải, cũng quá độ và giải tỏa được hết, không sao. Chính bản thân tôi dấn thân đi cùng hết cho các bạn thấy. Ông này mà ông yếu một chút là bị đời nó giật rồi. Vô sòng bạc ông cũng đi, vô nhà điếm cũng đi, vô chỗ nào cũng đi mà không có bị gì hết. Càng ngày càng tu càng khỏe càng trẻ cho bạc. Các bạn thấy có kiểu mẫu đàng hoàng, không phải nói dốc nói xạo, có bằng chứng. Càng ngày càng minh mẫn càng nhẹ nhàng. Các bạn đi bộ bao nhiêu tôi đi bao nhiêu, làm gì tôi làm gì, chỉ theo các bạn. Trẻ hơn tôi nhưng mà tôi cũng vẫn theo được hết. Thì do đâu? Do cái lực tu học nó kết tụ thành sự thanh tịnh sáng suốt cho mọi người chiêm ngưỡng và thực hành, chứ không phải chiêm ngưỡng coi chơi. Ở đây không có phán phải hát phải lương đâu, coi chơi, thực hành để cho mọi người thấy rõ con đường ta phải đi. Chính ta tự hại và ta đi là ta tự cứu. Không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Giá trị vô cùng. Thực hành đi, không nên bỏ uổng lắm. Sự trong gai ai cũng có, trở ngại ai cũng có. Bất cứ gia đình nào cũng có sự trở ngại, mà chỉ có thanh tịnh dũng chí là giải quyết tất cả. Mà nuôi dưỡng không được thanh tịnh dũng chí đó là chỉ có thất bại mà thôi. Cái xác mình có trượt có thanh, dục là trượt, thanh là hòa. Mà dục là nó trượt, dục nó càng ngày càng ích kỷ, càng độc tài, càng xấu xa. Con người hết dục nó chỉ có hòa cảm, thương yêu, xây dựng. Có hai chiều hướng rất rõ ràng. Cho nên tại sao kêu các bạn niệm Phật cho nhiều? Niệm Phật là chúng ta đang cấy một ý lực tốt đẹp, hướng về sự quân bình, hướng về sự sáng suốt đại bi của trời đất mà tiến thân. Thì cửa trời trước mắt bạn chứ đâu, bạn thanh tịnh là bạn xuất ra đó, đâu có đi xa. Phải vói lên trời rồi khổ cực đó, có thanh tịnh là có bạn xuất được à. Có một chút xíu ý lực đó là tạo thành kết quả tốt ở tương lai. Mà không chịu làm thì đâm ra trách móc, thì trách móc luôn người truyền pháp. Thì mình thấy có lỗ. Ngày hôm nay nhìn lại người truyền pháp, theo mình suy đoán là người truyền pháp là phải tiêu tùng, không phát triển, bệnh hoạn, chết lên chết xuống rồi, chắc tịch mất rồi. Nhưng mà người truyền pháp càng ngày càng trẻ trong, càng vui tươi, càng sống trong tâm tư của tuổi trẻ, càng vui với tất cả. Cái đó do đâu mà có? Do ý lực tu học kết thành. Cho nên chúng ta nhìn cái đó mà ta hồi tỉnh lại, thực hành đi. Không nên bỏ uổng một cơ hội tương ngộ ở mặt đất, mà có cơ hội tự xây dựng mà không chịu thay gì xây dựng là tự hại lấy mình mà thôi. Không phải riêng mình, gia can liên hệ cửu quyền thất tổ nhiều chuyện lắm các bạn ơi, không phải ít đâu. Mà chúng ta cố gắng làm được một chút nào hay một chút đó, không thì bỏ uổng. Một kiếp người Thượng Đế cho chúng ta xuống đây học, học sự kích động và phản động của gia can tâm thức. Kể cả trường đời nó đang dạy, đang giáo dục chúng ta để trở về với thanh tịnh. Mà chưa được một phần nào thanh tịnh, làm sao mà giải quyết được chuyện của gia can? Khi mà giải quyết không được chuyện gia can, nó sẽ dồn dập như sóng nhồi. Lúc đó mới biết, lúc đó mới biết sự màu nhiệm của bề trên cho một cơ tiến hóa không chịu hạn, tự hại thì trách ai? Ta chịu hành thì tự cứu, không có phiền trách ai, không chịu hành tự hại rồi trách đông trách tây. Cái óc thô thiển không thông minh, tưởng lầm mình là thông minh, tội nghiệp cho một kiếp người tu hoài không tiến là vậy. Cho nên cố gắng đi, trở về với thanh tịnh là các bạn có tất cả. Chúng ta thiếu là tham, người tham mới cảm thấy thiếu, mà ta đủ ta không có cảm thấy thiếu. Tại sao người ta sợ nghèo? Người ta sợ nghèo là tại người ta tham. Người ta không tham tôi đâu có sợ nghèo. Ta ăn ngày cơm hai buổi một buổi người ta cũng đủ rồi, người ta làm gì nghèo. Mà tại giờ tham mà sợ nghèo. Người tham luôn luôn sợ nghèo. Cho nên nhiều người thất nghiệp tới tôi nói cứ tu thiền đi rồi nó có việc làm. Mà đâu ai tin. Tôi ứng tiền ứng bạc này kia nọ, mà ông cứ bày chuyện ba lá nó ngồn đấm nên chừng nào tôi có tiền. Nhưng mà nó thiền nó có tiền, tự nhiên nó có tiền, nó có cái duyên. Nó không hiểu cái duyên ra đâu đến. Vậy duyên là từ chúng cõi thanh nhẹ ta ban chiếu cho mình. Thì bây giờ mình hướng về thanh nhẹ, tự nhiên mình có cái duyên là cái duyên đó là nó độ mình. Ông trời không có bỏ đói một đứa nào hết, đứa nào cũng có việc là có duyên, có đầy đủ, có cơ cấu đàng hoàng, mà nó không chịu hướng, nó không chịu làm, nó phải thất bại rồi thôi. Nó lo cái chuyện không phải chuyện của nó mà nó cũng lo thì nó ngu đi, mất cơ hội. Làm cho nó động loạn là nó lo cái chuyện của không phải của nó, chuyện không cần thiết. Cái chuyện cần thiết là chuyện tu học, trở về với thanh tịnh là chuyện cần thiết. Còn nó lo chuyện người ta là chuyện không cần thiết. Cả ngày lo cái chuyện không cần thiết, mà nói ngu không chịu nhìn. Khi đụng chuyện rồi mới thấy mình ngu. Lo chuyện không cần thiết không, chuyện cần thiết không lo. Suốt ngày lo chuyện không cần thiết. Giận vợ gã chồng cũng chuyện không cần thiết mà cứ đâm đầu lo. Lo sợ bà con dị nghị nữa, tùm lum hết. Thế rồi cái óc không yên, tâm không ổn. Chuyện cần thiết không lo, mà lo chuyện không cần thiết là vậy. Thế hôm nay vui, bà con cũng ấm ức gặp tôi. Gặp thằng bé này có chuyện gì nói chuyện xả láng nó chứ. Nói đi. Ai cũng con nít nuôi lớn, không có ông gì hơn ông nào á. Ông nào rồi chết cũng như chó chết thôi, con nít nuôi lớn thôi. Cái xác là nó dễ ăn thua cái tâm thôi. Cứ hỏi có gì thắc mắc nói chuyện đi. Đó không phải mình lo. Final mang anh phải là người lo chuyện đó. Anh làm ông bà của nó. Anh chỉ con cứ yên tâm. Văn minh sẽ lo cho con. Ta sắp đặt đầy đủ. Còn cái duyên nghiệp, cái tiền kiếp như bây giờ là ông bà chỉ lo tu, đó là ông bà lo cho con rồi. Ông bà rờ đau một chút là phước rồi. Vì cái gì là tránh điển, điển từ bi ông bà đến với con bình an, con không có lo, con ông bà hết. Đó là con, đó là anh cứu cháu anh rồi. Con ông bà đứng đây con không có lo, không bác sĩ không ăn hiếp con hết rồi. Con không còn bệnh nữa, nói bao nhiêu đã đủ rồi. Mà anh còn lo cho cha, cháu tôi bây giờ nó nói căng xe, bây giờ không biết làm sao đâu. Cái óc này lộn xộn. Mình đã già rồi, làm nó lộn xộn đùng cái bật ngửa là tới ông bệnh nhưng mà cháu bệnh. Tới lúc đó mà bệnh rồi thấy mình stupid rõ ràng. Thấy lôi thôi quá khùng nữa. Chuyện của ai không lo, lo chuyện mình. đi chuyện mình không lo chuyện người ta. Mà cái lo không có đúng chỗ là tạo bệnh cho mình. Ăn không được, ngủ không được, bệnh ấy. Lớn tuổi đùng một cái rồi tới ông ngoại căng xe nữa là làm sao? Vui lên không có gì hết. Bây giờ ông ngoại có vốn rồi, ông ngoại đêm đêm tu có điển rồi, ông ngoại cho con. Ông ngoại không phải thần thánh mà ông ngoại biết là ông ngoại có cái sự trường tốt. Vì tâm ông ngoại không có muốn sát phạt, tâm ông ngoại muốn thương yêu, muốn giúp đỡ mọi người. Ngày nay ông ngoại, bà ngoại tới với con đem một tin lành cho phần hồn con được vui. Con mạnh, không ai ăn hiếp con được, con ngoại, bà ngoại đây là con sẽ hết bệnh. Một câu là anh cứu nó 60-70%. Nghe không? Đó là cái từ trường tốt của vô vi giúp đỡ cháu nhiều lắm. Cho nên người ta qua đời cũng nhờ bạn đạo cầu nguyện cái từ trường chạy chiếu cho đối phương. Tôi nói sơ sơ anh nghe mặt anh tươi rồi. Ông già này bữa nay tươi rồi, nãy tôi gặp cũng có tươi. Tôi mới la một mắt rồi bây giờ tôi rưới một cái nó khác. Mặt mày khác à.
Kính thưa thầy, con xin hỏi câu hỏi. Thưa thầy, đã chỉ dẫn đến khi mà Pháp Luân nó đến một cái lúc nào đó thì không có còn thở đi nữa. Mà chỉ mình phương ý đến thì ánh sáng vào nha. Thưa thầy, khi đó là có kỹ thuật để thở nha, thở lâu dài cái này nữa.
Đã dặn hít đầy rúng, đầy ngực tung lưng bên vào. Cho nên kỳ này tôi có làm cũng video, cứ nhìn đó mà làm đi.
Thằng
phải làm nhiều, thằng ngu nó làm được. Bây giờ tôi khôn, tôi làm như thằng ngu được không? Làm thét nó được. Thấy không? Mình nhìn cái hình ông Tám làm pháp luân nó, người cha đã ngu không? Nhưng bây giờ mình người khôn, mình làm học cái đó nó được không? Học thét rồi nó cũng được, cái óc con nó sáng. Con làm pháp luân thường chuyển đúng, đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu thì mặt mày con tươi. Mà da mặt nó căng chứ nó không có già, không có nhầu đâu. Con nhìn thấy không? Mặt mày ta nó tươi, nhờ làm pháp luân. Mà trong đó nó có hăm dọa. Khi làm, cha làm điều này, bể gần máu chết, chết bỏ. Cứ làm tới đi, ngọt thở, chết bỏ. Thét lên, nó vượt qua là mặt nó sáng. Sáng dậy rồi kiến thấy có bằng chứng đàng hoàng. Cái nguyên khí của càn khôn, thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Mà chúng ta ngồi làm pháp luân thiền chuyển là đem cái thanh khí điển của trời đất, của vũ trụ vô hóa độ tâm thân. Chứ không phải chuyện tầm thường. Cho nhiều người không hiểu, không chịu làm pháp luân thường chuyển thì tánh nào tật nấy, không có thay đổi được. Mặt không tươi thì tí trí không sáng.
Rồi. Bây giờ cũng là một năm rồi, bây giờ con lại thầy. Con ở đây để nhờ con hãy tao có một hai chị cũng hỏi. Cách đây là 2 tháng. Tao với giấc thủ của con á, báo là một cái việc là con được trẻ lắm. Lúc bây giờ con mới cảm thấy là lúc đó con muốn cho bà con thấy sớm thì hôm nay bà con thắng phải cũng là tuổi rồi. Nên con muốn cầu nguyện là cầu xin chú Pháp thành viên là đại đời tiếp tiếp này tu để sẽ cầu cho cái phước đức chúng ta đẹp con ra này để mà có cơ đắc ý được về những nơi cùng gì ăn được. Pháp có cái dòng mà thật ra được hỏi có chịu cảnh mà thương lão thì chữ khổ. và sau đó thì con cũng nguyện là tôi xin chịu giả cái điều học Phật để chúng ta mẹ con được sống đầu tiên để nhìn thấy cái đất nước Việt Nam mới mới sau này. Con ra đi mười mấy năm rồi, cái sự mà giúp đỡ cha mẹ con lo mặt lòng cái chỗ đấy cũng thì con đã lập tập, nhưng mà con chưa có hậu được cha mẹ con bắt nước, con cảm thấy là con không biết.
Đó là cái tâm hiếu thảo của một người con đối với người cha, ai cũng có. Ai cũng muốn cha mình sống lâu, vui khỏe, lành mạnh. Nhưng mà ông hỏi cái cuối cùng, duyên nghiệp của mọi người đều có riêng. Mỗi người đều có một cuộc sống khác và một cuộc chết khác. Tôi nói sanh ra, cha mẹ sanh con ra, không biết ngày nào sanh ra. Cha mẹ nói lại thôi, con đâu biết. Mà ngày nào chết con không hay. Tại sao không lo vấn đề sống chết của người khác? Cha mình đã sanh ra mình thì mình có tâm hiếu thảo. Đã tâm hiếu thảo là mình là tu. Là tu mình gỡ cái từ trường tốt còn hơn gỡ đô la. Đô la nhiều khi cha thấy tiền nhiều ăn bậy chết cũng có đó. Cái này mình tu gỡ cái từ trường tốt. Đó con có cái ý thiện lành. Tu thôi, cứ lo tu đi, đừng có lo nghĩ là cha tôi sắp chết. Không có vụ đó, cha tôi không bao giờ chết. Còn cái tình thương đối với tôi với cha tôi nó khăng khít gắn liền trong khối óc của tôi, không bao giờ xa tôi. Tôi tu nhiều thì cha tôi được hưởng nhiều, tu ít thì cha tôi được hưởng. Tôi cố gắng tu, đó là cái chánh. Tự cái phúc điền từ trường tốt. Hằng đêm tu thiền hướng tâm cha mẹ thì cha mẹ nhận được từ trường tốt. Vũ trụ này thấy tròn do gần nhau chứ đâu có xa nhau. Con chịu tu và có cái tâm hiếu thảo thì tự nhiên tâm nó, cái mặt mày nó càng gầy càng sáng càng tốt. Đó là mình thấy rõ cái từ trường mình càng ngày càng tốt. Còn nói tôi xuống tóc để cầu nguyện cha mẹ, không có chủ cầu nguyện. Con cái ý thiện lành, con tu thanh nhẹ, con hướng tâm về cha mẹ nhận được. Cái đó là chánh. Con xuống tóc là để nhắc nhở sự tu hành của mình và dẹp bỏ cái tánh hung hăng mà mình đã thu hút từ chợ đời bao nhiêu chục năm nay. Mình xuống tóc để nhắc nhở cuộc tu hành, bỏ những cái phàm tâm động loạn và trở về chân lý sáng suốt tu học, thì có luồng điển từ quan tốt để hóa độ cho chúng sanh. Hóa độ chúng sanh ở chỗ nào? Chúng ta ăn cọng rau đó, chúng ta cũng phải mang ơn tất cả và chúng ta hóa giải tiến hóa, chứ không phải ăn vô là phủ phàm lương gạt nó không được. Chúng ta có tâm từ bi, cộng rau chúng ta cũng độ, đừng nói chuyện người đời. Cho nên là chúng ta không có tâm ghét người khác. Nếu mà con đem tâm tôi xin giảm thọ để cứu cho cha tôi, mà cha tôi chết thì tôi đi giận ông trời là hư rồi. À, nếu tôi cầu nguyện tôi xin ông trời mà cho tôi giảm thọ để cứu cha tôi mà cha tôi chết, tôi giận ông trời, ông trời không có mắt. Tôi thấy tôi ngu không? Còn này tôi tu, tôi phát triển tới đâu hay tới đó. Tôi sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không ai. Tôi chỉ biết tu thôi. Bây giờ kiếp này tôi ăn thua, hơn thua thiên hạ tôi không làm nữa. Tôi chỉ tu thôi cho thanh nhẹ. Tức là cha mẹ tôi sẽ được thanh nhẹ, không lo vấn đề kia mà động loạn. Thế đó là tâm đời, nói dốc thôi. Tôi xin giảm thọ để cứu cha tôi. Vậy tôi lấy dao chặt cái bấm cánh tay la là chuyện thưa tới chỗ, không phải giỡn đâu. Nói dốc, cái đó không nên nói dốc. Mình tu vô gì nói thật. tôi sửa tôi thôi. Cha mẹ sanh tôi ra, tôi sửa, nhất định tôi phải đi tới đích. Tôi sửa cho tâm thân tôi an yên ổn thì cha mẹ tôi điện yên ổn. Cha mẹ tôi không muốn tôi bệnh hoạn, cha mẹ không muốn tôi sân si, không muốn tôi mất hồn vía. Hồn vía tôi phải trọn lành. Đó là tôi con đứa con hiếu thảo, kể cả trời Phật, cả trời đất, chứ không có nhân quần, chứ không phải cha mẹ tôi thôi. Thì cha mẹ tôi đương nhiên được thăng hoa rồi. Chứ đừng có nói dốc, cái đó là thề này kia, cái nọ là nói dốc thôi. Không phải chuyện cầu nguyện cho cha mẹ đâu. Người thế gian hay nói dốc là chỗ đó. Tôi nói thẳng như vậy.
Theo con biết là thầy, cha mẹ nào cũng vậy, cũng có cái sự hy sinh cho con. Có thể kể cả cái sự sống đối với cha con. Theo con nghĩ thì nếu mà con có thể hy sinh cái sự sống của con đối với cha mẹ thì cũng sẽ làm được. Vì khi chứ là sao tiếp tục thầy biết con khổ bị tập sản đưa tập trung đi chạy mẹ tao, nhưng mà mẹ con cố gắng chạy sao mà được chút chút tiền cho con cảm thấy cái tình thương như thế là mẹ tao được tao ý lớn con con nghĩ cái sự sống con là quan trọng là đặc biệt.
Bây giờ anh có con không? Có con không? Có con anh thương con anh không? Anh thương con anh không? Thương. Anh muốn con anh sống trọn lành, anh muốn con anh chết nữa chứ? Trả lời đi. Muốn con anh sống đời đời trọn lành hay muốn con anh chết nữa chứ?
Thì thầy hỏi gì thì cha mẹ nào cũng muốn cho con cái tốt lành, sống trọn lành.
Vậy anh muốn có hiếu thì anh phải sống trọn lành để cho cha mẹ vui. Anh hiểu chưa? Anh nói tôi hy sinh chết để cha mẹ sống, cái đó đi trật đường. Cái nhân quả của cha mẹ khác. Ngày hôm nay thấy rõ cái phước của cha mẹ có không? Thấy rõ không? Có cái phước thì có một thằng con hiếu thảo dành dụng tiền về cho cha mẹ dùng, cha mẹ xài. Tận nhân lực chi thiên mạng. Hết lòng của con đối với cha mẹ là thôi. Còn cái chuyện chết sống là do trời định. Con có quyền sửa cái luật của trời được. Sanh lúc nào không biết, tử lúc nào không ai. Con không có quyền sửa cái luật của trời. Nhưng bây giờ con chỉ là phục vụ thôi. Đó là tốt rồi. Có hiếu, phục vụ cha mẹ là đủ. Hết mình. Mình muốn phục vụ cha mẹ là không có làm hư hoại cơ thể mình, không có làm hư hoại khối óc phần hồn của chúng ta mới là phục vụ cha mẹ. Tôi hy sinh cho cha mẹ mà phá hoại phần hồn cơ tạng tôi, người đó người bất hiếu. Khi mà cha mẹ thấy con bệnh á, cha mẹ đau lắm, không nên. Nói thằng đó bây giờ nó mất hồn mất vía, cha mẹ nghe cũng buồn lắm. Không biết hồn vía là cái gì mà cha mẹ nói thằng đó bây giờ nó mất hồn mất vía, cha mẹ buồn lắm. Nên không nên nghĩ chuyện sai lầm nữa. tiếp tục là tu đi, đó là làm vui lòng cha mẹ, trọn hiếu trong chu trình tiến hóa, kỳ sau không sẽ không bị bỡ ngỡ nữa. Cố gắng đi.
Dạ, xin chào thầy. Con có một câu hỏi, con thầy thắc mắc. Con nghe nói rằng cái thời bạc ngoan này đó là thượng đế của ân xá mở địa ngục thì các phần hồn ấy lên. Thì bây giờ con thắc mắc là những người mà đang chết bây giờ đó mà họ không có cái phần phước đức, vậy thì họ đi xuống địa ngục mà địa ngục đã mở cửa rồi, vậy thì họ đang ở đâu?
Con nghe nãy giờ cái luật nhân quả không? Mình không có làm, mình không có giúp ai được cái gì hết. Mình nói dốc thì có chứ giúp ai. Mình lại tu đi. Con mấy chục năm rồi, con đi học cái chuyện giúp người ta, con giúp được ai? Không giúp được ai hết á. Tự gạt mình thì có, không có giúp ai. Bây giờ mình hiểu cái thực chất của chính mình, có thể phát triển thanh tịnh sáng suốt để ảnh hưởng người khác, cũng như mình làm một việc cho tất cả mọi người thì không bị lường gạt và không bị phỉnh vờ nữa, thì tâm thức nó sẽ sáng suốt hơn. Còn những người người ta xuống địa ngục có cơ hội học hỏi để tiến hóa, địa ngục không phải chỗ xấu, vì tâm làm thân chịu tới đó là chỉ nhận tội và tiến hóa mà thôi. Chuyện của ông trời làm, Chúa làm, không phải người thường làm đâu. Không có ai người thường có thể làm cái địa ngục được. Ngoài ông trời không có ai có thể làm cái địa ngục được. Chỗ nghiêm minh để con người trở về với trật tự, để tự tránh sự gian dối trong nội tâm và tiến hóa. Chẳng phải chỗ đó là chỗ hư, chỗ tốt. Ở đời ham vua, ham vui nói xuống địa ngục họ buồn, tại vì họ ham vui. Mở hay đấm, cái đó cũng quyền của Thượng Đế. Cho mọi người học tùy theo cái cơ hội, cái duyên nghiệp của họ. Nhẹ mới cho, chứ còn nặng mà mở lung tung lên đây nó cũng giết người, nó hại người ta. Ở xứ Mỹ con thấy một người nó có thể giết cách mười mấy người để nó ăn thịt cũng có nữa. Người đó là nó cũng hiểu điều lành mà tại sao nó làm toàn là điều ác. Nhưng những người đó nó phải ở chỗ nghiêm minh trừng trị nó thì kỳ sau nó mới đỡ được. Cho nên đâu đó nó có luật. Tại sao mình cũng lo đông người như thế này mà không biết cái luật nhân quả thì khó sống. Tâm làm thân chịu. Nhớ câu này thì con không có lo bao đồng nữa. Lo bao đồng con mang bệnh, hư tim hư óc. Tại lo chuyện bao đồng không, chuyện đâu vào đâu hết. Chuyện của chính con đâu có lo. Lo chuyện người ta mà lo không được, không thành, rồi bực bội đâm ra sân si, gây gỗ người này người kia người nọ, làm tai hại xung quanh. Đó kêu mà tà thuyết, không phải chân giác. Còn tu thanh tịnh để chân giác, cái đó là quan trọng. Còn gì nữa? Hỏi đi chứ. Tới đây gặp Mỹ Kim mà không có câu hỏi là bết quá. một kho câu hỏi mà không hỏi ra được.
Vậy thì con hỏi nhiều hơn một câu.
Ờ.
Thứ nhất là con lấy em Tám nói con là như duyên mình đó thì chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ là thành không. Đó là cái chuyện mà con thích nhất. Thành ra con tìm bao nhiêu đạo mà con thấy con cái vô vị là hạ cái con á. Tức là cái gì cũng giản dị hết. Không điều đó là ông bà cha mẹ mình xưa giờ cũng một số phong tục tập quán. Ví dụ như trong thời gian này có nhiều cái đám ma đó. Con có đi dự mấy cái đám ma, con thấy sao mà có nhiều hữu tục nó rất là rườm rà mà nó mệt. Nhưng mà không phải con thấy là thiếu bà con mà là phải tổ chức đám ma thì con thấy sao con là không nổi, thì nhiều thứ á, áo khăn cúng thất rồi cúng rồi nhang rồi niệm Phật, không có niệm Phật mà tăng giảng rồi nhiều thứ lắm. Thành ra con biết là nếu mà vô duy mình giảng dị được chứng minh ngồi đúng tâm không đủ rồi thì được không?
Tại con nếu con đi đám ông Tám là không có ai bày, đi đám ma nó vậy, đi đám ông Tám đâu có ai bày chuyện gì đâu. Hả? Tại con đi đám ma nó hay bày chuyện.
Nhưng mà nếu mà con bị chết thì tự nhiên nó có đám ma.
Thì đám ma đó tại con đi với ma nó bày chuyện chứ. Đi với người hiền đâu có bày gì đâu.
Không có một ví dụ gì nè, ví dụ như là con bị chết rồi con không đám ma, nhưng mà con biết là
đấy con đi đám ma thì ma nó bày chuyện á, bởi vì ma nó tới rồi nè. Con quỳ lại đi. Có bà tới nè, một cây nhang đủ rồi. Có người đi ba cây nhang, người đi chín cây nhang, người đi 12 cây nhang. Lỡ ma nó bày tới không à? Con chập nè, trời ơi mày phải làm nồi chè để cúng với mày. Hồi bà còn sống mày quen, bà thích ăn chè hộp sen, nấu chè hộp sen cúng bà đi. À, nó bày thêm một tô chè hộp sen nữa. Rồi nó hồi bà còn sống, bà thích nghe nhạc, nó để thêm nhạc nữa. Cứ bày mỗi người tới, ma nó đến càng đông thì chuyện càng nhiều. Đến để kiếm ăn, ma tới đi kiếm ăn. Vô đi đám rồi còn bữa ăn nhậu nữa chứ phải đi kiếm không đâu. Cho nên ma đông không?
Nhưng mà con nghe người ta nói nếu mà người chết mà mình không cho họ cúng gì hết á, họ đói tội là lắm. Họ đói thì khi nó về họ nhờ cái cơ hoặc là có mộng, nhưng mà đói là ói lắm cho ăn. Mình không là vậy thì cứ bất nhân bất kỷ.
Họ đâu có ăn đồ ăn của mình. Họ ăn ngũ vị của trời đất sắp đặt cho họ có họ ăn. Hỏi cho mấy người mặt trận bắn cái đùng chết mấy người lính ai cho nó ăn? Thấy không? Nhưng mà nó cũng có cơ hội tiến hóa. Phần hồn khác, thể xác khác. Cho nên nhiều người, người đời nó bày đủ chuyện. Ở Chợ Lớn hồi xưa nó chưa chết, mùng 2, 16 nó cúng một lần mấy giỏ vàng bạc đốt cháy đầy đường hết trọi trơn, không cháy nhà là mấy. Hỏi tại sao? Tao gỡ nhà băng âm phủ trước, chết xuống ta lấy ta xài. Nó cũng làm được vậy, ngay Hồng Kông bây giờ cũng vậy, gỡ tiền nhà băng trước. Không lắm. Nhưng mà người tính không bằng ông trời tính, có luật nhân quả mà đâu có tránh đâu. À, bây giờ tôi nói tụi bay lo đốt vàng bạc rồi bữa sau chết có tiền xài thì ở đây nó còn như tiền nó mua vàng bạc đốt hết á.
Mà con nhớ là bên Đức có bác gì hỏi một cái vấn đề mà chết chóc tan ma gì mà vốn thứ đám cưới lên hỏi rồi những gì đó giữ vốn cái. Chứ còn nhớ một cái nó ra lời là người chết rồi còn thêm đậu nó xanh nó đỏ thì đứng hàng nam hàng nữ thì còn vườn ra hơn.
Mấy nam mấy nữ là trong cái lúc sắc chết là hấp hối đó. Mình đứng hai bên, mình người tu vô vi, mình tưởng niệm, đội cái nón đó để tưởng niệm cho nó phân biệt cái luồng điển mình xuất ra, rồi dẫn người ta lúc người ta lâm chung, dẫn người ta đi lên thay vì người ta đi xuống, thay vì đợi mấy ông thổ địa, ông thổ thần dẫn đi, mình dẫn giùm được, đưa lên thôi, lên trên Phật sự họ dẫn đi.
Còn nếu mà mình hay tin là người ta chết rồi thì mình khỏi làm gì?
Chứ rồi mình chỉ cầu nguyện cho họ thôi. Mình cầu nguyện là cái tâm mình hướng về thiện lành, là cái từ trường mình tốt, mình chiếu cho họ được ấm áp với người chết lạnh. Mình có tâm hướng về họ, họ ấm áp.
Dạ, anh cảm ơn. Xin bác con xin hỏi gì một câu. Thường bác có thể tất cả mọi người đều có một cái họ liên, tức là có
của mình, tổ liên. Thì cái tổ chức ở thế gian mà nó không có cái họ mất trật tự.
Thì theo con nghĩ thì mới chắc có một của mình tích tổ thôi. Tại vì ông Tám nói con tôi, ba con chết thì ba con được hưởng. Mà khi sống ba con mất tu, con nghĩ rồi chắc ba con chết. Có khi đi nhận tội hay là đi về chỗ nào đó hay là đi đào thai. Khi ba con đi đào thai thì đi đào thai là cái họ khác rồi. Con thì con mang họ trần. Nhưng mà con tu cho ngũ huyền thất tổ không nhờ, là ba không nhờ. Nhưng bây giờ ba con đi được thai mất rồi thì ba không đâu được nhờ.
Ba con đâu, ba con đâu có lấy cái họ đó làm gì. Ở thế gian nó làm dấu thôi. Rồi ăn thua cái tâm của ba con. Tâm làm thân chịu. ba con còn sống ở hiền thì chết gặp hiền, mà con tu con hướng thiện thì cái tư trường con tốt, có thể gửi cho ba nhận được.
Nếu ba không đi đầu thai mang cái xác khác rồi, cái hồn ta vô cái xác khác rồi,
không phải đầu thai, không phải đầu thai liền đâu, không phải đầu thai liền, phải bị chịu tội một thời gian rồi giác, rồi mới đưa qua khu bình dân rồi này kia cái nọ mới là đi đầu thai. Không phải dễ, không phải dễ cho đầu thai trở lại đâu, phải tu một thời gian.
Con coi mấy cái phim, con thấy sao họ đi đầu thai họ không có kịp mà trình cái
phim là cái óc của người thô thiển không có làm được cái luật trời đâu. Phim là cái óc của người giới hạn không có làm, nó làm cho người ta coi để lấy tiền đó mà. Phim là lấy tiền, con nhớ là business nó khác. Phải không?
Như vậy là con vẫn tu và con vẫn hưởng nhớ.
Con ráng con tu, thật tình tu. Con tu mà tu ba rọi đó là ba con khổ đó. Thật tình tu. Con biết là ba con hy sinh cho con nhiều. Con phải tu là con hy sinh nhiều thì luồng điển con mới phát triển lên. Lúc đó con tưởng tới ba, ba mới nhận được. Thấy không? Ba nhận cái hiếu của con chứ không phải là nhận tiền nữa. Cho nói cuối cùng của con người là ánh sáng. Dắt lầm tôi đi, không sao đâu, không có lỗ đâu. Chào bác.
Chúng ta đang nói để cho con có cảnh giác hỏi thầy gì bây giờ. Theo người năm nay rồi, thầy giải đi qua thì là chỉ cho thầy làm thôi. Thì thôi thì con xin hỏi chị xin lời. Tiếp theo cái chuyện chị đi thắc mắc thì con thấy thầy cũng chưa trả lời hết. Và khi con người chết đi thì không tục của chúng ta thì thầy Phật giáo thì tụng kinh tụng siêu cúng thất thì cái chuyện đó sư thầy cũng giải đáp đối với những người tu vô vi chúng mình.
Người tu vô vi tôi có giảng cúng băng cho anh Thuận ở bên Tây Đức rồi, cúng thế nào, cúng thất thế nào. Người tu vô vi, có tu vô vi thì được 20 ngày phần hồn tự do lai giảng thăm những người thân yêu, rồi cũng phải đi thọ tội học hỏi tiến hóa. Mà có người mà tu tốt thì tới đó tiên đồng dẫn nó đi thôi, cái đó là tự động rồi, còn khỏi lo nữa, ta có sắp đặt hết rồi. Cho nên rất đơn giản, thấy tại sao tu vô vi đơn giản hơn tu chùa. Tu chùa bày ra ông sư đọc đưa lên cực lạc thế giới tùm lum, mà ông sư chưa đi ra cực lạc thế giới, rồi phá địa ngục đồ đủ chuyện. Ông sư sợ địa ngục nhất mà dám phá địa ngục, mấy người tao phá địa ngục đủ chuyện hết. Nhưng mà không phải, làm cái chuyện không thật nhiều hơn là chuyện thật. Chuyện thật là do tâm. Con mà chịu tu cha mới được hưởng. Cho nên mình tu thì cứu quyền thấp tổ được hưởng, cái đó là chánh. Còn cái kia là bày nhiều chuyện là rước ma vào tâm, rồi cứ nằm đó ước mộng đó. Tôi cúng này kia kia nọ, bao nhiêu tiền tôi cũng bỏ ra tôi cúng cho ba tôi, tối tôi muốn nằm chim bao thấy ổng. Ổng không tới, con ma nó hiện tới, nó tưởng là cha thiệt. Bị kẹt ở trong chỗ đó nhiều lắm, không có thật. Làm mới làm tất cả những chuyện không thật. Những cái chuyện đó là ở Việt Nam nhiều lắm. Mấy ông tụng niệm đó, tới tôi giải thích thét rồi cũng tu vô vi hết. Bây giờ ông làm chuyện không thật, thành là tâm thân của ông không ổn. Ông đi đám ma nhiều chừng nào ông lại không ổn chừng nấy. Lúc đó ông tu gì vô vi ông thấy ổn. Tâm làm thân chịu rõ ràng mà, không có chối cãi được. Mình ráng tu đi, không sao. Cuối chết bỏ, cuối cùng mình là ánh sáng. Chỉ có bay đi lên, không có bay xuống. Các bạn lo tu, cái bộ đầu nó rút, chết đi lên thôi. Không có nhờ đỡ ai. Khổ, mình lên tới khối nhẹ là có Phật sự ta lo rồi. Cố gắng cứ việc tu thiền đi, không sao đâu, bảo đảm không bị cái gì hết đó. Ngay ở đời này thấy rõ những người nào cố gắng tu, thấy cuộc sống đơn giản, ăn uống đơn giản, cái gì cũng đơn giản, bớt tự động, nó bớt sự phức tạp hết, rất rõ ràng.
Thưa thầy, theo con hiểu thì người tu vô vi mình đi chết rồi thì không còn gì khác hơn là tư luyện đi, cho đi hành đạo hoặc là tự kiến cầu nguyện tốt hơn hết. Cũng như trước kia Đức Cung Tư đã có nói rằng để thầy có chết phải bỏ chiếu lại để tu đi chôn.
Mình đâu có chết mà chết. Chết là cái xác chết. Cái xác chết, xác chết như chó chết vậy thôi à.
Dạ, tôi đã biết là nói như vậy. Chứ mình hiểu qua là mình vẫn sống.
Nhớ là cái xác chết như chó chết. Còn cái hồn mình đây là mình mỗi tu là mình lo cho cái hồn không bao giờ chết. Không bao giờ chết, người vô vi không có chết. Người chết là tan hồn, tan xác, cái kêu bằng chết, kêu bằng lo bậy lo bạ, nói xấu người ta, thị phi đủ chuyện, là cả cái tần số điện quang nó càng ngày càng thấp đi. Rồi khi nó chết, nó hút xuống đó, nó bị tan hồn, tan xác, nó làm sâu bọ, làm con dế, con đồ ở đó khổ lắm, nhiều kiếp lắm mới lên được. Còn cái này mình lo gom gọn hàng đêm mà đâu có chuyện gì. Không có chết, được gì không có chết. Cho nên đừng có nói xấu người chết. Chết xác cái hồn nó không có chết, nói xấu gì nó bóp cổ chết à. Người vô vi không có chết. Có người chết rồi, tôi đi bộ bọt quốc bên Aladdin, nó cũng chạy theo con. Bây giờ con ăn năn rồi, con đi theo thầy. Theo thầy chỉ, con giỏi, thầy con lo tu, theo thầy làm gì? Chạy theo. Cho nên mình tự tu tự tiến là chánh pháp rồi. Không có đi đâu tìm cái pháp nào hay bằng tự tu tự tiến. Cái tâm mình không chịu tự tu, có ông sư giỏi thiệt giỏi cũng không làm gì được. Không chịu tu là chỉ có phản đạo thôi, không có thuận trình tờ mà tiến hóa đâu. Người tu mới có cơ hội về thiên quốc mà sống an nhàn, sung sướng đầy đủ, không thiếu thốn. Còn không chịu tu là chỉ xuống địa ngục, thiếu thốn muôn chiều. Trong đó cũng là cơ hội học, học lâu lắm. Học mấy chục năm được chút xíu. Lấy gì chứng minh học mấy chục năm mới được chút xíu? Ở đây tôi giảng mấy chục năm mà nhiều người nghe được chút rồi. Nghe không hết rồi, nghe được chút xíu thôi. Vậy mà họ cũng hội tụ vui rồi. Mà họ nghe trọn lành là sung sướng biết là bao nhiêu. Thưa cô. Ngủ gì là cái gu, xì là gu, mùi vị đó. À, cái nào? Thiên xích là luồng điển ngay trung tâm, đi thẳng tuốt lên trên trung tâm sinh lực, chúng mình thiên xích. Có ra đi lên, mấy người đó đi lên không có xuống địa ngục. Họ sống họ cũng thèm làm bậy nữa, họ không cần. Họ mới dứt khoát thất tình lục dục, họ mới đi cái chiều hướng đó, họ đi lên. Ở khi mà họ chết vừa nhắm mắt là Phật sự đã đưa đi rồi. đâu có thằng nào tới trước đâu. Phật sự tốt lắm, nháy mắt là họ tới bên mình rồi, đưa đi rồi. Không có lo, không có sợ ai hết á, cứ lên núi tu đi không sao hết á. Chết bỏ mà. Chết bỏ, không có sợ. Cột muốn ăn cho nó ăn, không sao.
Con bệnh trong nhà tôi đó, con cũng nghe trong tai nói là tới kêu con lại cùng lúc kêu con phái, con cũng phái con lại, con biết cái đó là sự thật.
Cái đó là thần kinh con yếu, nó mới lỗ tai, nó mới nghe. Trong nhà thương bây giờ người ta có cách trị rồi. Con vô mỗi tháng nó chích một mũi rồi, có lỗ tai không còn nghe là bậy bạ nữa. Hết. Cái chấn động mấy cái thần kinh này nó chặn đi mất, mới nghe là bậy bạ. Mà nó đi qua không nghe.
Mấy bữa nay nó còn không có tới thì đầu óc một thứ nó hoài, nó cứ đi vô hoài, nó phải
nếu con cần uống thuốc ngủ, nằm nghỉ là nó không có. Mà con thiếu ngủ là nó nhiều chuyện lắm. Chuyện này chuyện thường của người thần kinh nó như vậy. Con phải cho nó trị hết cái đó, con mới thiền được. Con niệm cần niệm Phật. Không cần thiền nhiều, con cần niệm Phật. Ngồi đâu con niệm Phật đó. Con niệm Phật cho nó thuần nhất, cho nó quân bình cái luồng điện đó. Nhưng mà bây giờ phải nhờ thuốc trị nó mạnh chút, nó mới làm cho cái thần kinh con êm.
Chim bao nó có sự thật không?
Chim bao không có thật. Không có tin cái gì hết. Con tin con không bao giờ khai thác được. Con không tin con mới khai thác sự việc đó được, phải không? Con tin là con khai thác được. Con phải đối ngược lại, hỏi ngược lại. Nó nói vậy con hỏi ngược lại, nó nói vậy con hỏi ngược lại. Con cứ hỏi ngược lại giải nó.
Thưa các bác, thưa thầy, thưa các chị, nếu không ai muốn đặt câu hỏi nữa thì
lots of coffee.